Sau đây là chương trình Vòng quanh Thế giới do EV Travel thực hiện, phát thanh vào 3 buổi sáng, ngày thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu, từ 5 giờ đến 5 giờ 30 sáng trên làn sóng 106.3 FM. Chương trình phát thanh này cũng được truyền đi từ 9 giờ đến 10 giờ tối ngày thứ Sáu hàng tuần trên băng tần 1480 AM tại miền Nam California. AV Travel là công ty du lịch trong suốt 20 năm qua chuyên lo tổ chức, điều hành, hướng dẫn các đoàn tour đi khắp nơi trên thế giới, các dịch vụ liên quan đến du lịch, bán vé máy bay, bảo hiểm du lịch và tổ chức các đoàn tour riêng cho các hội đoàn, các nhóm họp bạn và gia đình. Văn phòng AV Travel tọa lạc tại 10.900 Westminster Avenue, phòng số 9, thành phố Garden Grove, California. Với số điện thoại là 714-537-2200, 714-537-2200. Văn phòng AV Travel mở cửa 7 ngày trong tuần, từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Riêng ngày thứ Bảy và Chủ nhật mở cửa từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Địa chỉ trang nhà avtravel.com, avtravel.com.
Thưa quý vị thính giả, đây là chương trình Vòng quanh Thế giới với AV Travel. Chúng tôi là Việt Hùng cùng Quỳnh Như và Simon Nga. Xin kính chào quý vị thính giả. Như vậy là cũng một thời gian vắng tiếng ở tại miền Nam California. Ngày hôm nay chúng tôi lại có mặt đầy đủ ở trong phòng thu âm để thư chuyện cùng quý vị thính giả. Câu hỏi đầu tiên chúng tôi xin được đặt ra là trong thời gian vừa qua, Simon Nga, Hoàng Linh, anh Pôn Hiếu và chúng tôi cũng như anh Nguyễn Trình Thiện Đức vắng mặt ở tại miền Nam California thì Quỳnh Như ở nhà có ghi nhận điều gì mới chăng vậy?
Cứ mong là đoàn đi về xong đặng hỏi thăm tình cảm của những người tóc vàng sợi nhỏ của anh Việt Hùng, với lại anh Hùng hay có những cái món quà hay hay lắm, thành ra là mong anh Hùng đi tour về đặng được thưởng thức những cái món quà trời Âu.
Với Quỳnh Như, người mà ở lại ở nhà để chăm lo tiếp tục cho những cái đoàn tour sắp tới, để chuẩn bị cho những cái đoàn tour đi vào tháng 9, tháng 10, tháng 11 và mùa thu tới đây của AV Travel, với những người đi xa như là Simon Nga đó, thì chúng tôi xin được hỏi là trong cái hành trình tour đi Đông Âu vừa rồi do Simon Nga và anh Hoàng Linh hướng dẫn cũng như tháp tùng quý khách trong đoàn tour như vậy là gần 40 người, thì ghi nhận, nhìn lại tổng kết của cái đoàn tour đó thì như thế nào Simon?
Thưa quý vị thính giả, thưa anh Hùng, chị Si, chị Quỳnh Như, thật sự ra thì trong cái chương trình tour Đông Âu kỳ này chúng tôi rất là vui, tất cả các anh chị trong đoàn rất là hài hòa vui với nhau và chia sẻ từng chút một. Lúc nào anh Hoàng Linh cũng như tôi cũng sẵn sàng để hướng dẫn các du khách, đồng thời tất cả những bữa ăn trong cái đoàn tour đi Đông Âu rất là ngon, thành thử tất cả mọi người ai cũng hề hả là những cái món ăn không phải chán ngấy, toàn là bơ sữa. Tại vì trong cái chương trình đi tour của chúng tôi thì tới Áo thì chúng tôi có một bữa cơm Việt Nam ngay thành phố Viên. Khách hàng của AV bảo là chưa có bữa ăn nào ngon như vậy. Đồng thời thì các chương trình tour Đông Âu rất là hay, các bác các anh chị rất là thích thú. Cái điều quan trọng nữa là một số anh chị có san sẻ với chúng tôi là rất là ngạc nhiên khi nghe tới Đông Âu, một số là vì bạn bè rủ rê, một số là vì nghe nói thì cũng thích đi, đi ở bên Tây Âu rồi thì bây giờ sẽ đi Đông Âu cho nó biết. Nhưng mà khi tới Đông Âu thì mọi người rất là ngạc nhiên và ai cũng nghĩ là tại sao những cái nước cộng sản ngày xưa trong một cái thời gian khá dài như vậy mà những cái đất nước lại có những cái kiến trúc cũng như là những cái lịch sử bề dày đẹp và đáng học hỏi như vậy. thì cái đó là một cái sự ngạc nhiên của du khách cũng như là của phái đoàn của AV. Thì đó là những cái san sẻ của các anh chị trong cái đoàn tour đi với chúng tôi. Thì trong cái chương trình mà chúng tôi đi kỳ này, ngoài sự hướng dẫn của chúng tôi còn có anh Hoàng Linh là người hướng dẫn, nghĩa là từ đầu tới cuối. Và các bác và các anh chị rất là thích về những cái sự hướng dẫn cũng như là nói về lịch sử và văn hóa của các nước Đông Âu này.
Trở lại trong cái hành trình đi tour Đông Âu mà mới đây mà Simon Nga vừa mới trở về đó, thì ngoài những cái ghi nhận ở những cái thành phố như là mà đoàn đã ghé thăm cũng như về ẩm thực đó, thì những cái nơi đâu là cái nơi mà Simon Nga ghi nhận rằng du khách chấm điểm cũng như là thích, và trong tương lai nếu trở lại thì sẽ trở lại?
Thưa quý vị thính giả, thật sự ra thì trong cái chương trình tour đi Đông Âu của AV, hầu như những cái thành phố nào mọi người tới cũng rất là thích và cũng lại ghi lại trong những cái tâm tưởng của khách hàng. Và khi chúng tôi có hỏi sơ qua những cái ý kiến của tất cả trong cái chợ các anh chị trong phái đoàn, thì mọi người đều nói là nơi nào cũng đáng nhớ cả. Có người thì thích Vienna, có người thì thích Prague, Kalovari, và có một số các anh chị nói là sẽ trở lại các thành phố như là Prague để mà có thể thăm viếng, có thể hưởng được những cái gì mà ở những cái nơi này mọi người chưa coi đầy đủ và muốn trở lại và đi thưởng thức những món ăn, những cái thành phố, những cũng như cái nét đẹp mà trong cái chương trình tour của chúng tôi, cho dù mà có một hay hai ngày vẫn chưa có thể cover đủ những cái nét đẹp của những cái thành phố đó.
Thưa quý vị thính giả, trong hành trình tour đi Đông Âu, có thể nói rằng cái hành trình tour đi Đông Âu là một trong những cái hành trình mà được chọn lọc dưới sự hướng dẫn cũng như là điều hành của Simon Nga cũng như anh Hoàng Linh, là bởi vì tất cả những cái bữa ăn trong cái hành trình tour đi Đông Âu cũng rất là đặc biệt, bởi vì do chính Simon Nga và anh Hoàng Linh tuyển chọn. Tại vì một trong những cái lý do thông thường thì quý vị cũng thấy là trong những cái hành trình đi tour thì nếu không có những cái người mà ở tại bản xứ đó, thì thường thường người du khách tới, Quỳnh Như có đồng ý không? Tức là người du khách tới rồi nghe những người hướng dẫn địa phương giới thiệu về những cái nét lịch sử văn hóa của cái thành phố đó, của những quốc gia đó. Nhưng mà nếu như có những người ở tại địa phương như là ở tại Đông Âu thì AV Travel có anh Hoàng Linh, nên vì vậy là du khách cảm thấy nó có một cái chút gì đó, nó gần gũi. Tại vì cái thứ nhất là nói tiếng Việt, cái thứ hai là những người ở bản xứ thì có những cái câu chuyện mà nhiều khi những người du khách chỉ có tới và đi thì nhiều khi cũng chưa hẳn đã hiểu hết được cái tâm tư về cái đời sống, cái sinh hoạt, đời sống cũng như văn hóa lịch sử của cái quốc gia đó như thế nào. Không biết Quỳnh Như có đồng ý điều đó hay không?
Vâng, Như thấy là đi tới nơi nào coi như là mình hay nói nôm na là có thổ địa. Ngay tại đó mà hướng dẫn là thôi không gì bằng, tại vì họ hiểu hết. Và hay nhất là những cái đoàn tour của AV đều có hướng dẫn toàn là tiếng Việt, thành ra thoải mái cho những bác lớn tuổi, thành ra đi chơi như vậy nó cũng vui vẻ mà mình cảm thấy thoải mái hơn. Và ngoài ra không phải chỉ nói tiếng Việt không thôi, thì có mấy những du khách bé bé tí tí thì lại sẵn sàng nói tiếng Anh, thành ra là hòa đồng hết. Người lớn cũng thích mà bé bé trẻ con cũng vui nữa. Thành ra như thấy cái đó cũng là cái hay của AV đã có những hướng dẫn viên tại chỗ.
Vâng, thưa quý vị thính giả, về hành trình tour đi Đông Âu trong năm 2015 thì kể như là chương trình của AV Travel tạm ngưng cái chương trình đi Đông Âu, và để cho chuẩn bị cho những cái hành trình tour đi Đông Âu cho năm 2016. Và tuần lễ vừa qua thì AV Travel đã xin được và giữ được những cái vé máy bay để chuẩn bị cho những cái hành trình tour đi Đông Âu năm 2016. Và AV Travel cũng đã giới thiệu ở trên trang nhà của AV Travel ở địa chỉ là avtravel.com. Và ngày giờ cũng như lịch trình đi cho tour Đông Âu năm 2016 chúng tôi đã giới thiệu ở trên website, cũng như ở ngay tại văn phòng AV Travel đã có những cái tờ quảng cáo, tờ flyer để quý vị cũng có thể biết thêm về cái chương trình đi tour Đông Âu cho năm 2016 sẽ lên đường trong tháng 7, cũng vào ngày 16 tháng 7 và chấm dứt vào ngày 30 tháng 7. Đó là với hành trình tour đi Đông Âu. Với hành trình tour đi Tây Âu mà chúng tôi vừa mới trở về, ngay từ lúc mở đầu chương trình là Quỳnh Như đã hỏi chúng tôi một câu hỏi mà dường như kỳ nào khi mà cứ mỗi lần ở Âu Châu trở về đó, là Quỳnh Như bao giờ cũng hỏi là anh Việt Hùng có đem được cái món quà gì đặc biệt về hay không? Kỳ này đi có hình ảnh của những cô đầm tóc vàng sợi nhỏ như thế nào? Anh Pôn và anh Hùng có làm trọn cái trách nhiệm để hướng dẫn đoàn tour đi trong cái hành trình tour đi Tây Âu vừa qua hay không? Thì thưa quý vị thính giả, trong tháng 7 vừa qua thì chúng tôi cũng cùng với anh Pôn Hiếu đã hướng dẫn hai đoàn tour đi Tây Âu. Đoàn tour thứ nhất đi từ ngày 3 tháng 7 và chấm dứt vào ngày 17 tháng 7, cũng như đoàn tour thứ hai từ ngày 16 tháng 7 và chấm dứt vào ngày 30 tháng 7. Đoàn tour thứ nhất của chúng tôi thì gần 40 vị khách và đoàn tour thứ hai của chúng tôi là gần 30 vị khách. Thì trong cái thời gian mà tháng 7 vừa qua thì có thể nói mặc dù ở nhiều nơi ở tại Âu Châu thì thời tiết thay đổi rất là bất thường và có những ngày rất nóng, chẳng hạn như là những cái ngày ở tại nước Ý hay ở Rome. Nhưng mà có thể nói, chúng tôi có thể nói là dường như chúng tôi cũng gặp may. Gặp may là cái đoàn tour thứ nhất chúng tôi chỉ gặp có 4 ngày đầu tiên khi mà chúng tôi tới nước Ý là chúng tôi gặp nóng. Và sau đó là dường như là đi tới đâu là trời mát trở lại trong cái hành trình đi Tây Âu của chúng tôi. Trong khi cái đoàn tour thứ hai của chúng tôi đi đó thì dường như là mọi chuyện đều được hanh thông, chúng tôi không gặp ngày nào nóng. Và thậm chí là có những ngày mà chúng tôi mát nữa. Mát tức là còn hơi se se lạnh một chút, để nhất là buổi tối khi đưa các bác, các anh chị đi chơi. Thì có thể nói là trong hai cái hành trình đua đi Tây Âu của chúng tôi vừa rồi thì mọi du khách trong đoàn thì cũng rất là vui. Nó dùng cái câu là thiên thời địa lợi nhân hòa, tại vì trong đoàn thì mọi người đều hòa đồng với nhau, cùng vui chung với nhau. Và điểm đặc biệt là cái màn mà mấy chị năm nay đi trong hai cái đoàn tour đi Tây Âu rất là mệt, đó là đi shopping. Bởi vì cái lý do là đồng đô la có giá ở tại Âu Châu, cái thời điểm mà chúng tôi đi đó là 100 đô la có thể đổi được khoảng 90 hoặc 91 euro. Tức là 100 euro thì khoảng là 110 đô la. So với năm ngoái khi mà chúng tôi đi cũng vào mùa hè, Quỳnh Như biết là lúc đó chúng tôi đã phải trả tới 143, 144 và 145, tức là 100 euro ăn tới khoảng 145 đô la. Nên vì vậy là năm nay có thể nói là tất cả các bác anh chị đi trong đoàn tour rất là hài lòng, tại vì đi qua đi shopping, đi mua quà cho người thân và trong gia đình, và nhất là mấy chị mua được những cái túi
hàng hiệu mà giá rẻ
nữa, mà thậm chí các chị tính ra là so với ở bên Mỹ này đã tiết kiệm được, đã save được 40%, Quỳnh Như có biết không? Và đó là một trong những lý do mà một số quý chị ở trong cái đoàn tour tháng 8 mà chúng tôi cũng chuẩn bị lên đường trong tháng 8 là chúng tôi tháp tùng vào khoảng gần 40 vị khách thì cũng sắp sửa lên đường trong tháng 8, đi từ ngày 16 tháng 8 đến ngày 30 tháng 8. Thì có thể nói trong cái hành trình tour đi Tây Âu năm nay, như mọi năm thì AV Travel chúng tôi trong tháng 7 chúng tôi chỉ tổ chức một đoàn tour hay là một cái lịch trình đi. Đôi khi chúng tôi tổ chức khách thành hai đoàn tour, tức là hai xe bus. Nhưng mà năm nay vì là muốn để dễ dàng hơn trong cái việc mà dự chỗ vé máy bay, AV Travel đã chia làm hai đoàn tour trong tháng 7 tour đi Tây Âu. Đặc biệt là trong cái ngày 16 tháng 7 vừa qua thì nội cái đoàn tour Tây Âu của AV cũng như đoàn tour của Đông Âu của AV Travel lên đường cùng một ngày,
cùng một thời gian, cùng một chuyến bay
British Airways qua London. Airway, như vậy là chiếm mất khoảng, như vậy là bao nhiêu phần trăm? Như vậy là 70 chỗ phải không Simone?
Dạ vâng.
Như vậy là chiếm cũng mất khoảng 1/4 chuyến bay Airbus A380 của hãng British Airways. Nhưng mà vé máy bay mà AV Travel giữ cho du khách là AV Travel đã giữ trước cả gần một năm, cũng như là bây giờ là AV đã chuẩn bị phải giữ chỗ cho năm 2016, thưa quý vị thính giả.
Vâng, và cái chương trình tour mà anh Hùng lo mãi lo giới thiệu về tour Đông Âu, Tây Âu, nhưng mà quên mất là cái tour mà năm nay mà mọi người rất là thích và có một viết son cho AV Travel, đó là cái tour đi Croatia. Và cái tour Croatia chúng tôi đã giữ chỗ cho ngày 16 tây tháng 4 và chấm dứt là ngày 30 tây tháng 4 cho năm 2016. Tour đi Nam Mỹ là 2 tây tháng 5 cho tới ngày 15 tây tháng 5.
Vâng, thưa quý vị thính giả, có lẽ là năm nay là năm mà Simon Nga cũng như Việt Hùng cũng như anh Hoàng Linh vắng mặt trong những cái chương trình phát thanh, và chúng tôi đã được nghe những lời mắng yêu của không ít quý vị thính giả, nói rằng đành rằng quý anh chị bận để mà tham dự tháp tùng quý khách trong những hành trình tour, nên vì vậy là chúng tôi những vị thính giả cũng chờ đợi khi mà quý anh chị trở về được nghe những cái tin mới về những cái hành trình tour đi du lịch và có những cái câu chuyện mới trong những cái đoàn tour. Thì thưa quý vị thính giả, những cái hành trình tour đi trong năm 2016 thì chúng tôi cũng mới hoàn tất để mà giới thiệu trên trang nhà của AV Travel ở địa chỉ là avtravel.com, avtravel.com. Quý vị cũng có thể gọi điện thoại cho AV Travel để hỏi thêm chi tiết về những cái hành trình tour cho năm 2016 qua số điện thoại là 714-537-2200, 714-537-2200.
Văn phòng AV Travel tọa lạc tại 10900 Westminster Avenue, phòng số 9, thành phố Garden Grove, California. Văn phòng AV Travel mở cửa 7 ngày trong tuần, từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Ngày thứ Bảy và Chủ nhật mở cửa từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Số điện thoại của AV Travel là 714-537-2200, 714-537-2200, hay qua số điện thoại miễn phí 1877-288-6877, 1877-288-6877. Mời quý vị ghé thăm trang nhà của AV Travel ở địa chỉ www.avtravel.com, avtravel.com.
Thưa, trở lại cái chương trình tour năm 2015, thì thưa quý vị thính giả là từ đây cho tới cuối năm, sau chương trình ngày 16 tây tháng 8 tour Tây Âu, thì AV Travel tháng 9 có tour đi Úc và Tân Tây Lan, tháng 10 thì tour miền Đông Hoa Kỳ cũng như là tour Nhật Bản, và tháng 11 là tour Nhật Bản Bali.
Để tiếp lời Simon Nga, thưa quý vị thính giả, sau cái hành trình tour đi trong tháng 8 là tour đi Nhật Bản, Bali và Singapore, tour lên đường vào đầu tháng 8 từ ngày 5 tháng 8 tới ngày 20 tháng 8, cũng như hành trình tour đi miền Đông Hoa Kỳ và Canada, cũng như hành trình tour đi Tây Âu trong tháng 8 lên đường từ ngày 16 tháng 8 đến ngày 30 tháng 8, và bước sang mùa thu là mở đầu là hành trình tour đi Úc Đại Lợn và Tân Tây Lan, tour sẽ lên đường từ ngày 19 tháng 9 và chấm dứt vào ngày 1 tháng 10. Đó là tour đi Tân Tây Lan và Úc Đại Lợi. Cũng trong tháng 10 là hành trình tour đi miền Đông Hoa Kỳ và Canada, tour mùa thu lá vàng lên đường từ ngày 10 tháng 10 và chấm dứt vào ngày 19 tháng 10. Và sau đó là hành trình tour đi Bali và Nhật Bản, cũng như tour đi Nhật Bản mùa thu. Tour đi Bali và Nhật Bản sẽ lên đường từ ngày 28 tháng 10 và chấm dứt vào ngày 12 tháng 11. Và tour đi Nhật Bản mùa thu sẽ lên đường từ ngày 2 tháng 11 và chấm dứt vào ngày 12 tháng 11 tới đây, với sự hướng dẫn của nhà báo độ thông minh. Trở lại trong những ngày vừa qua thì không ít quý vị thính giả cũng đã gọi điện thoại tới văn phòng AV Travel hỏi về những hành trình tour đi Nhật Bản cũng như là Nhật Bản Bali, Đại Hàn, Nhật Bản, Bali và Singapore, cũng như là Nhật Bản, Đài Loan và Đại Hàn. Trong năm 2016, AV Travel đã có chương trình và cũng đã giới thiệu tới quý vị thính giả trên trang nhà cũng như trong những cái tờ flyer. Thì không ít quý vị thính giả cũng đã nói với AV Travel là năm ngoái vì ghi danh trễ nên vì vậy là đã không tham dự được. Và năm nay thì đã ghi danh sớm hơn. Cũng không ít các bác anh chị cũng đã deposit, tức là đặt cọc cho những cái tour Nhật Bản cũng như Nhật Bản, Bali và Đại Hàn cho mùa xuân. Và điểm đặc biệt là năm tới, năm 2016, AV Travel vẫn tiếp tục mời quý khách tham dự những cái hành trình tour đi Nhật Bản với hãng hàng không Singapore Airlines và bay bằng máy bay Airbus 380. Và đặc biệt là trong cái chặng mà đi tour Nhật Bản thì cái chặng mà từ Osaka trở về lại Tokyo và từ Tokyo sẽ bay chuyến bay trực tiếp, tức là direct flight từ ở Tokyo về Los Angeles cũng như là từ Los Angeles bay qua Tokyo là bay trực tiếp không ngừng, không phải chuyển qua một cái quốc gia đệ tam như một số các hãng máy bay khác, như là mà hãng máy bay của Đại Hàn Asiana Airlines hay là Korean Air.
Thưa quý vị thính giả, đặc biệt cái tour Nhật Bản 10 ngày Nhật Bản, AV Travel đã sử dụng hãng Singapore Airlines. Công việc của chúng tôi sử dụng Singapore Airlines sẽ làm cho cái tuyến đường đi của quý vị ngắn hơn, thoải mái hơn và tới nơi sẽ đỡ mệt hơn.
Thay vì là phải bay qua Đại Hàn, tức là bay xuống xong lại từ Đại Hàn lại bay ngược trở lên tới Nhật Bản.
Và cái điều mà chúng tôi có rất là nhiều điểm lợi khi chúng tôi sử dụng hãng Singapore Airlines. Cái thứ nhất là khi chúng tôi sử dụng hãng Singapore thì quý vị thính giả, khách hàng của AV có dịp đi bullet train Shinkansen từ Osaka lên tới Tokyo. Đó là cái chặng 2 tiếng rưỡi đồng hồ để mà quý vị có thể có một cái kinh nghiệm về cái
xe high speed bullet train
như thế nào, an toàn như thế nào và thoải mái như thế nào. Cái thứ hai là giá thuế của Singapore Airlines tương đối là rẻ hơn so với các hãng hàng không khác.
Đây là một trong những cái điểm rất là đặc biệt, bởi vì thông thường như những cái năm trước đây đó thì không ít quý khách nói rằng cái thuế của hãng máy bay Singapore Airlines bay rất là mắc.
Nếu mà hiện tại bây giờ, nếu mà quý vị thính giả đi qua Singapore, đi qua Úc thì cái giá thuế vẫn là đắt, nhưng mà đặc biệt khi mà ghé qua Nhật Bản thì cái thuế của nó lại rất là giảm gần nửa so với năm ngoái.
Và đó cũng chính là lý do mà AV Travel đã chọn cho du khách để mà mời quý khách tham dự trong những cái hành trình tour đi Nhật Bản mùa xuân cho năm 2016. Mọi chi tiết cũng như là ghi danh dự chỗ trong những cái hành trình tour đi Nhật Bản mùa xuân 2016 cũng như là Nhật Bản, Bali và Đại Hàn cũng như là đi Đài Loan, Nhật Bản và Singapore thì xin quý khách có thể ghi danh sớm với văn phòng AV Travel theo số điện thoại là 714-537-2200, 714-537-2200.
Thưa quý vị, mình như cũng xin thưa thêm là qua kinh nghiệm của mình như đã sử dụng chiếc máy bay A380, đáp cái chuyến bay A380 là chuyến máy bay coi như là mới nhất, nhanh nhất và nó rất là tiện nghi. Quý vị sẽ thấy là thoải mái đi đường bay xa mà ngồi trên chiếc A380. Rồi ngoài ra là AV lại mời quý vị thưởng thức coi như trên đường bộ, phương tiện mà di chuyển rất là nhanh và rất là êm. Thành ra quý vị sẽ có những cái trải nghiệm là trên không, ở trên đường bộ, chuyến đi rất là đáng nhớ phải không ạ?
AV Travel, memories that last a lifetime.
Trở lại với chương trình, thưa anh Việt Hùng, như muốn hỏi anh Hùng về những cái chuyến đi vừa qua, chuyến Tây Âu của anh. Tại vì nói với trời Tây là như nghe không bao giờ mà nản chán lắm, tại vì rất mê.
Vâng, thưa quý vị thính giả, thưa Quỳnh Như, thì trong cái thời gian vừa qua khi mà đoàn của chúng tôi đặt chân tới London hay tới Roma và đặc biệt là tới Vatican đó, thì có một cái điểm đặc biệt trong cái hành trình tour năm nay và không ít du khách đã ghi nhận. Buổi tối khi mà chúng tôi đưa du khách đi chơi ở cái khu mà gần giác đấu trường La Mã Coliseum đó, thì ở cái forum giác đấu trường La Mã đó, khoác lên một cái bộ áo mới. Có thể nói rằng buổi tối, thay vì trước đây cái khu Simon Nga còn nhớ cái khu giác đấu trường trong những cái năm trước đây đó, thì thường
thường
buổi tối không có đèn, nhưng mà năm nay đó thì nước Ý đã thay đổi, và đặc biệt là giác đấu trường La Mã, cái hình ảnh về đêm nó hoàn toàn khác so với những cái năm trước. Tức là bắt đầu đã có sơn phết sửa lại, và đã có những ánh đèn chiếu đèn vàng, buổi tối có thể ghé qua đó để chụp hình quay phim rất đẹp. Và điểm đặc biệt là ở cái forum mà ở vào những cái thế kỷ mà trước công nguyên đó, thì họ đã trình chiếu những cái slide show để mà nói về cái sự hình thành của đế quốc La Mã, cũng như cái thời gian mà trước và sau công nguyên, cái sự hình thành của cái thành phố Rome, và cái sự hình thành lịch sử cũng như trải qua năm tháng và thời gian đó, thì cái sự đổ nát của những cái di tích lịch sử ở tại Forum và ở tại giác đấu trường La Mã bây giờ đã được dựng lại, đã được phục chế lại. Và vào buổi tối thì chúng tôi đã đưa du khách đi tản bộ vào buổi tối ở Rome, và đặc biệt là đi xuống cái công trường ở phía dưới, và du khách đã có những cái hình ảnh quay phim và chụp hình rất đẹp. Đặc biệt nữa là Simona còn nhớ không, viếng thăm một cái tượng đài tưởng niệm chiến sĩ trận vong vào buổi tối, thì du khách rất là vui. Nhưng mà để thực hiện được cái việc như vậy thì có thể nói tất cả những cái khách sạn mà AV Travel lựa chọn cho du khách đó, là ở ngay trong những cái location mà có thể nói là vừa bước xuống là phố thị, thị tứ. Ngoài cái chuyện đi shopping là quý chị rất là hài lòng, nhưng mà rất là tiện lợi trong cái việc đi vào buổi tối đi chơi. Có thể du khách có thể đi chơi tới 10, 11, 12 giờ đêm, và có thể đi bộ để đi thăm viếng những cái di tích lịch sử và lại trở về lại khách sạn mà không phải
lo lắng về vấn đề an ninh
hay là phải di chuyển làm sao mà phải về trước 12 giờ, làm sao phương tiện nào đi. Thì đây là một trong những cái cố gắng của AV Travel và các bác anh chị tham dự trong những cái hành trình, hai hành trình tour đi Tây Âu vừa qua, thì cũng ghi nhận và nói rằng cho AV một cái điểm son, là bởi vì khách sạn mà AV lựa cho quý khách, thứ nhất là cái khách sạn ở Rome đó, thì ngay kế bên, chúng tôi phải dùng cái chữ là kế bên giác đấu trường La Mã. Và mọi người nói là khỏi cần anh Hùng làm tour guide, chúng tôi biết rồi, chúng tôi đi, và không những đi chơi một buổi tối mà tối ngày hôm sau mọi người lại rủ nhau sau bữa ăn tối, lại mọi người lại cùng nhau tản bộ. Cái thứ nhất là để cho nó thư giãn một chút trước khi đi nghỉ, nhưng mà cũng là một cái điều mà các bác anh chị trong đoàn tour
có thể
muốn khám phá,
dạ,
tìm hiểu, để tự mình khám phá, tự mình tìm hiểu về những cái nơi mà mình tự đi thăm viếng. Và cái thứ hai nữa là năm nay trong cái hành trình tour, đặc biệt là khi mà chúng tôi tới Geneva, tức là bên Thụy Sĩ đó Quỳnh Như, cái đoàn tour thứ nhất của chúng tôi đã có cái gì tham dự một cái cuộc thi marathon của Âu Châu được tổ chức ở tại Geneva. Trong cái hành trình khi mà tới Geneva thì AV Travel đã đặt cho du khách, tức là ngoài cái việc mà ở khách sạn rất là tiện lợi, đi bộ không tới 10 phút là ra cái hồ Le Mans để dạo chơi vào buổi tối, và AV Travel còn order là mua thêm một cái vé để mà du khách có thể di chuyển đi lại trong các cái phương tiện mà giao thông ở trong thành phố Geneva, tất cả là đều free. Có nghĩa là AV Travel đã trả tiền để mua cái vé đó trong vòng 48 tiếng cho du khách. Và điểm đặc biệt là đi từ hồ bên này, bờ bên này, đi qua bờ bên kia, là chúng tôi đã lên những cái con thuyền nhỏ để đi qua đi lại. Và thậm chí có quý anh chị là đã đi 4 lần, mà 4 cái chặng đường khác nhau. Tại vì cái thứ nhất là mọi người nói là đi lên con tàu đó, đi qua cái hồ Le Mans đó, mát, mát quá trời là mát. Cái thứ hai
là... cái phần này là hơi mới đó nha thưa
dạ, đúng rồi, tại vì Simon Nga năm nay là trong cái tour tháng 7 là Simon Nga lúc đó còn đang bận ở bên Đông Âu nên không có cái dịp cùng với chúng tôi trong cái hành trình đi tour Tây Âu. Nhưng mà ngày 16 tháng 8 này thì thế nào Simon Nga cũng sẽ cùng với quý khách là phải ngồi trên cái con tàu đó để đi từ bờ bên này qua bờ bên kia, mà đi qua nhất là đi qua cái fountain
sure. Fountain lớn nhất và biểu tượng của Geneva.
Dạ. Cái lý do mà quý khách có đặt câu hỏi về AV Travel là mọi người ghi nhận là thường thường những cái đoàn tour thì là không có ghé qua Geneva mà ghé qua Lucerne hoặc là Lugano hoặc là ghé qua một số những cái thành phố Zurich.
Tại sao lại AV lại ghé qua Geneva? Thì câu trả lời thưa quý vị thính giả là khi mà chúng tôi sắp xếp cái chương trình tour Tây Âu khởi sự đầu tiên, người sắp xếp của chúng tôi là chị Mỹ Ly, và chị Mỹ Ly là một trong những người khởi công đã sắp xếp chương trình tour của AV Travel, và chị Mỹ Ly đã theo những cái ý thích của người Việt Nam và theo những cái gì khi mà nói tới Âu Châu là người Việt Nam phải nghĩ ngay tới, và khi mà nói tới Thụy Sĩ thì ai cũng sẽ nghĩ ngay tới Geneva, và người Việt Nam quen tới tên là Geneva bởi vì đất nước Việt Nam chia đôi năm 1954 tại hội nghị Geneva. Và khi đoàn tour tới Geneva thì mọi người rất là ngỡ ngàng là tại sao một cái xứ sở, một cái thành phố mà khách sạn đắt như vậy mà AV để cho du khách tới. Và khi tới nơi thì mọi người mới rất là thích, bởi vì ngoài cái sự an bình của cái thành phố đó, mọi người cũng có thể hòa nhập với những cái cả một cái thành phố mà có quá nhiều cơ quan ủy hội quốc tế nằm trong cái thành phố đó, và những cái sinh hoạt của tất cả các hội đoàn đều nằm trong cái thành phố nhỏ bé như vậy, thì mới thấy được cái tầm quan trọng của cái thành phố Geneva như thế nào.
Có thể nói rằng tất cả những cái tổ chức, các cái ủy hội mà liên quan tới kinh tế, tài chính và sức khỏe, và những cái tổ chức chẳng hạn như là bảo vệ quyền lao động hay quyền con người, tổ chức nghiệp, các nghiệp đoàn hay là Hồng Thập Tự, có thể nói là đều quy tụ ở tại Liên Hợp Quốc, đặt trụ sở ở tại Geneva. Và Quỳnh Như có thể tưởng tượng là một năm có biết bao nhiêu những cái cuộc họp của các cái hội nghị mà lớn nhỏ ở khắp nơi trên thế giới đều quy tụ về Geneva. Những cái vấn đề mà liên quan tới chính trị, đại hội đồng của Liên Hợp Quốc thì nhóm họp ở tại New York. Nhưng mà tất cả những cái vấn đề về tài chính, kinh tế, về tiền tệ, y khoa, về vấn đề an sinh xã hội, và điểm đặc biệt là Quỳnh Như biết rằng ở tại Geneva cũng là nơi đặt trụ sở của Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc. Và trong cái hành trình đi tour tháng 7 vừa qua, cái đoàn tour thứ hai của chúng tôi, thì chúng tôi đã có cái dịp ghé qua viếng thăm cũng như ghé qua chụp những cái tấm hình, thì không ít các bác anh chị đã cảm tạ cũng như là tri ân Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc. Đó là một trong những cái nơi mà có thể nói là khi mà tới Geneva thì không ít các bác anh chị nghĩ ngay tới là những cái nơi mà gắn liền với lịch sử nước Việt. Cái thứ nhất là Hiệp định Geneva, Geneva đã ký ở tại Geneva vào ngày 20 tháng 7 năm 1954 trong cái lịch sử nước Việt. Và cái tên thành phố Geneva dường như nó đã đi vào trong lịch sử của nước Việt.
Ngoài cái sự liên quan đó với người Việt Nam, cái thành phố Geneva rất là đẹp và rất là nên thơ. Thì khi nói không bằng thấy, thành thử thưa quý vị thính giả, nếu mà quý vị có dịp mà đi qua Geneva,
thưa quý vị thính giả, biết bao điều muốn thưa cùng quý vị thính giả và biết bao những cái câu chuyện muốn kể cùng quý vị thính giả, nhưng mà thời gian của chương trình không cho phép, nên mà chúng tôi sẽ trở lại trong những cái chương trình phát thanh, vào những buổi phát thanh vào kỳ tới. Mọi chi tiết về những cái hành trình tour đi khắp nơi trên thế giới, mời quý vị có thể ghé thăm trang nhà của AV Travel ở địa chỉ là avtravel.com, avtravel.com, hay quý vị cũng có thể gọi điện thoại cho AV Travel qua số điện thoại là 714-537-2200.
Và xin quý vị có thể ghé qua trụ sở của AV Travel là 10900
Westminster Avenue, phòng số 9, thành phố Garden Grove, ngay góc đường Euclid và Westminster. Xin quý vị ghé qua với tất cả những cái flyer rất là đầy đủ những chi tiết cho những cái hành trình sắp tới. Quý vị có thể tham khảo hoặc là gọi điện thoại cho AV Travel ở số 714-537-2200, 714-537-2200.
AV Travel, memories that last a lifetime.
Travel, mỗi chuyến đi là một kỷ niệm khó phai.
AV Travel, memories that last a lifetime.
Croatia nó có một cái rất là đặc biệt là có những cái tour đó mình đi, thí dụ như đơn giản thí dụ như là sang Tây Âu chẳng hạn, như đi sang Paris thì nó đẹp, nhưng mà nó là cái chỗ nó rất là đông đảo, mình nghe qua thơ văn thì mình có thể mình thi vị hóa nó nhiều, trong khi Croatia đó nó là một cái gì rất là mới lạ. Tôi nhìn lại những cái ảnh đó, cái biển nó xanh mà cái ánh sáng mặt trời nó chiếu đó đúng như là cái màu ngọc đó, đẹp vô cùng, thì tôi mới nghĩ là cái cảnh thiên nhiên đó. Mình đi rồi như là có những cái thành phố mình được đi bộ này, nó rất là nhỏ, rồi những cái đường cổ nó lắc cả cây đá đó, những cái chỗ đó đó mình đi về mình nhìn lại thì mình mới thấy ô nó đẹp ghê lắm.
Như qua lời chị Mai Linh là một trong 35 vị khách mới đây cùng AV Travel tham dự trong hành trình tour đi 4 quốc gia tại vùng duyên hải và biển Adriatic thuộc Liên bang Nam Tư trước đây là Croatia, Montenegro, Slovenia, Bosnia, Herzegovina và chặng dừng chân cuối là thành phố Venice, Italy. Trong những buổi phát thanh tới, chúng tôi sẽ có dịp trở lại để mời chị Mai Linh và anh Phạm Văn Tuấn kể về chuyến đi này. Mời quý vị nhớ đón nghe.
AV Travel, memories that last a lifetime.
Anh Hùng biết sao hôm kỳ này đi đó có một cái nha, trong tương lai hy vọng sẽ được tiếp tục nữa. Nãy tôi có nói cái chuyện là đi đó mà về có những cái chuyến đi nó lạ lắm, có những cái tôi không chờ đợi, nhưng mà khi đi về đó, chẳng hạn như về nhà có lúc ngồi tôi hay lên trên iPad thì tôi vào trong computer tôi coi ảnh đó, có những cái ấn tượng nó để lại là cái gì. Anh nhớ có một hôm đó là đi xe từ lúc mà đi cái thác ở cái National Park lên đó, trên đường đi về thành phố Zagreb, cái thủ đô của mình, tương đối là cái chuyến đi nó cũng xa, nó cũng dài. Hôm đó lại được nghe cái chương trình mà của anh Hùng làm và văn nghệ mà về nhạc sĩ Văn Cao đó, tự nhiên nó là những cái extra để lại thêm cái một số gọi là cái kỷ niệm đặc biệt của chuyến đi đó. Rồi hôm khác thì anh lại có cái chương trình của Đoàn Chuẩn Từ Linh, được nghe bài Lá Thư Tà Áo Xanh, rồi Gửi Người Em Gái, thì tới bài trời lúc mình đang đi trên đường mà đang đi ở bên Âu Châu mà được nghe những cái bài hát, những cái hình ảnh cũ thời xa xưa đó, thì đối với tôi thì nó lại là một cái kỷ niệm đặc biệt thêm một cái chuyến đi đó.
Xuân của cố nhạc sĩ Văn Cao với tiếng hát Bích Liên mà chương trình xin giới thiệu để mời quý vị thính giả đến với Dubrovnik là một trong những địa danh du lịch hiện thu hút nhiều du khách trên thế giới tới Croatia, một quốc gia được mệnh danh là viên ngọc bích của biển Adriatic. Mời quý vị cùng Hoàng Linh đến với Dubrovnik, viên ngọc bích của biển Adriatic.
viên ngọc bích của biển Adriatic hay Athens của Nam Tư là những tên gọi mỹ từ mà châu Âu và thế giới dành cho Dubrovnik, chặng dừng chân đầu tiên của hành trình đi tới bốn nước từng là thành viên Liên bang Nam Tư cũ và Italy, do văn phòng AV Travel tổ chức. Là một thành phố nhỏ chưa đầy 5 vạn cư dân, Dubrovnik đồng thời cũng là một hải cảng nằm ở phía cực nam của Cộng hòa Croatia và là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng ở biển Adriatic. Năm 1979, cổ thành ở trung tâm Dubrovnik đã được đưa vào danh mục Di sản Văn hóa Thế giới của UNESCO. Vào thời Trung Cổ, đô thị này đã từng là một trung tâm thương mại hàng hải, là thủ phủ của Cộng hòa Ragusa, và trong thời gian dài, Dubrovnik là quốc gia duy nhất ở phía đông biển Adriatic được xem như đối thủ cạnh tranh khả dĩ của Cộng hòa Venice. Dubrovnik đạt đến mức hoàng kim vào thế kỷ 15 và 16, khi với lượng cư dân chừng 4 vạn người, thành phố này được liệt vào hàng một trong những đô thị lớn nhất của châu Âu. Không chỉ mạnh về kinh tế, Dubrovnik còn là một trung tâm nghệ thuật, ngôn ngữ và văn học của Croatia, nơi cư ngụ của nhiều nhà văn, nhà thơ, họa sĩ và khoa học gia. Ngày nay, Dubrovnik là một điểm đến không thể thiếu trong hành trình tới các quốc gia thuộc Liên bang Nam Tư cũ, với vô vàn lâu đài, thành quách cổ kính, bên những khu nghỉ dưỡng và đặc biệt hấp dẫn với phong cảnh sơn thủy hữu tình bên bờ Adriatic. Lần lại theo dòng lịch sử, những sách vở xưa cho thấy Dubrovnik đã được thành lập vào thế kỷ thứ 7 trên những gành đá ngầm ở bờ biển vùng Dalmatian bởi những người trốn chạy từ vùng đất gần đó. Thành phố này đã từng mang nhiều cái tên khác nhau, có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp và Latin cổ như Laos, Ragusa. Cái tên Dubrovnik xuất phát từ danh từ cây sồi trong ngôn ngữ Slaver và được nhắc tới lần đầu tiên vào năm 1189. Ngay từ khi thành lập, do vị trí địa lý thuận lợi, đô thị này đã nổi tiếng về thương mại. Thế kỷ thứ 9, Dubrovnik được bảo vệ bởi một hệ thống thành quách trấn thủ đủ có thể cầm cự trong những trận chiến kéo dài hơn một năm. Vào đầu thế kỷ 12, Dubrovnik buộc phải chịu sự lệ thuộc của Cộng hòa Venice và điều này kéo dài chừng 150 năm cho dù vẫn giữ được quy chế tự trị. Trong thời gian đó, thương mại của Dubrovnik phát triển hết sức mạnh mẽ và thành phố trở thành nơi ở của giới quý tộc cũng như của các nhà văn và thương gia giàu có. Kể từ giữa thế kỷ 14 cho tới đầu thế kỷ 19, Dubrovnik là một phần của Vương quốc Hungary. Tuy nhiên trên thực tế nó vẫn là một quốc gia độc lập với tên gọi là Cộng hòa Ragusa và sự phụ thuộc vào đế chế Hung không ngăn cản sự phát triển của đô thị này. Vào năm 1667, một cơn địa chấn khổng lồ đã làm rung chuyển thành phố, nhưng Dubrovnik đã được tái thiết một cách nhanh chóng. Từ đầu thế kỷ 19, Dubrovnik lúc thì thuộc Pháp, lúc bị sáp nhập vào vương triều Habsburg của Áo, rồi sau một thời gian thay thầy đổi chủ liên miên, nó trở thành một phần của Cộng hòa Liên bang Nam Tư theo xu hướng xã hội chủ nghĩa. Thời kỳ 1990-1991, thành phố bị tàn phá nhiều trong cuộc nội chiến của Nam Tư, nhiều di sản nổi tiếng về sau này đã được tái thiết nhờ sự giúp đỡ của UNESCO. Hiện tại, đa phần cư dân Dubrovnik là người Croatia, nhưng thành phố này vẫn được coi là có đời sống đa văn hóa, đa sắc tộc với sự hiện diện của nhiều sắc dân khác như Do Thái, Hy Lạp, Ý, Hungary, Thổ Nhĩ Kỳ. Sau nhiều thế kỷ sống bằng những ngành thương mại hàng hải, gần hai thập niên nay, du lịch là một nguồn doanh thu rất đáng kể của thành phố tươi đẹp này. Du khách đặt chân tới Dubrovnik hẳn sẽ nhận ra hình bóng của vị thánh bảo hộ, thánh Blazer qua rất nhiều pho tượng ở nhiều điểm của thành phố. Đối với Dubrovnik, thánh Blazer có tầm quan trọng như thánh sử Marco đối với Venice và tòa thánh đường lớn nhất của thành phố cũng được mang tên ông. Đi dạo trên những đường phố cổ chẳng chịt, chúng ta vẫn có thể chứng kiến hàng hà xa số những kiến trúc và công trình cổ. Dubrovnik tự hào với vườn thực vật có lịch sử lâu đời nhất thế giới từ năm 1492, và hiệu thuốc có lịch sử lâu đời thứ ba của thế giới từ đầu thế kỷ 19 mà nay vẫn còn hoạt động trong một nhà thờ. Thuộc hệ thống phòng thủ của thành phố, bức tường thành Dubrovnik được xây dựng trong khoảng thời gian từ thế kỷ 13 đến thế kỷ 17, dài gần 2 cây số và cao 25 mét, dày từ 3 cho đến 6 mét, là một trong những công trình hùng vĩ nhất của châu Âu luôn thu hút khách du lịch. nhiều pháo đài cổ có niên đại từ thế kỷ 13 đến thế kỷ 16 đã được xây dựng quanh tường thành này. Có thể đặt chân vào thành phố qua hai cửa quan ở đầu phía Tây là cửa quan Pila và phía Đông cửa quan Plotzai đều được xây từ thế kỷ thứ 15. Phần cổ thành nằm trong bao bọc của bức tường thành được liệt vào hàng di sản văn hóa thế giới, bao hàm rất nhiều tòa thánh đường, mà lớn nhất là nhà thờ chánh tòa mang tên Thánh Blazer được xây dựng từ đầu thế kỷ 18. Đặc biệt, Dubrovnik được đặc trưng bởi sự đa nguyên trong tín ngưỡng vì bên cạnh các thánh đường Kitô giáo, ở đây còn có thể tìm thấy nhà thờ Do Thái cổ kính thứ hai trên thế giới, cũng như những nhà thờ chính thống giáo, Hồi giáo và của các tôn giáo khác. Từng là trung tâm của Cộng hòa Ragusa, cổ thành Dubrovnik còn là nơi lưu giữ nhiều cung điện, mà nổi tiếng nhất là cung điện Hoàng gia và cung Sponza, một thời cũng là nơi đúc tiền, đồng thời là nơi giao dịch tài chính yếu của thành phố. Tới Dubrovnik, du khách cũng không thể bỏ qua Strandun, con lộ chính của thành phố đã có trên 500 năm tuổi. Dài chừng 300 mét, hai bên đường có rất nhiều nhà hàng, tiệm cà phê và cửa hiệu vẫn giữ được vẻ cổ kính của những tháng ngày cũ. Đây là con lộ duy nhất được coi là rộng tại cổ thành. Còn được gọi bằng cái tên khác là Hòn Ngọc ẩn mình giữa những bức tường đá. Dubrovnik luôn tự hào và cũng rất xứng đáng với lời khen từ đầu thế kỷ 20 của một văn hào Anh từng được giải Nobel văn chương. Theo đó, nếu bạn muốn thấy thiên đường hạ giới, hãy đến thăm mảnh đất này. Không hổ danh là một trong số những điểm đến hấp dẫn nhất và nổi tiếng nhất của vùng biển Địa Trung Hải. Dubrovnik được coi là nơi có thể thỏa mãn sự chờ đợi của mọi du khách, những người cho dù chọn đây làm nơi nghỉ ngơi giải trí trong cảnh cổ kính, nhiều khi hoang sơ để tìm về và để theo dấu những thời gian đã mất.
Dubrovnik, viên ngọc bích của biển Adriatic qua phần giới thiệu cổ Hoàng Linh, cũng như để mời quý vị thính giả tham dự trong hành trình tour đi Croatia, Montenegro, Slovenia, Bosnia, Herzegovina và Italy do văn phòng AV Travel tổ chức và hướng dẫn đi từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4, cũng như từ ngày 16 tháng 10 đến ngày 30 tháng 10 năm 2016. Mọi chi tiết về tour xin quý vị gọi cho AV Travel qua số điện thoại 714-537-2200, 714-537-2200 trên trang nhà avtravel.com, avtravel.com trong phần giới thiệu về tour đi Croatia với AV Travel đã có ngày giờ cũng như lịch trình và lộ trình của chuyến đi. avtravel.com, avtravel.com. Trước khi bước vào phần thi ca thính phòng với Đường Về Việt Bắc của cố nhạc sĩ Đoàn Chuẩn Tử Linh, AB Travel xin giới thiệu tới quý vị thính giả về những hành trình tour đi trong tháng 8, tháng 9, tháng 10 và tháng 11 tới đây. Mở đầu là hành trình tour đi Nhật Bản, Bali và Singapore lên đường từ ngày 5 tháng 8 đến ngày 20 tháng 8. Hành trình tour đi miền Đông Hoa Kỳ và Canada lên đường từ ngày 6 tháng 8 đến ngày 15 tháng 8. Tour đi Tây Âu đi từ ngày 16 tháng 8 đến ngày 30 tháng 8. Trong tháng 9, mở đầu là hành trình tour đi Tân Tây Lan và Úc Đại Lợi đi từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10. Bước qua tháng 10, mở đầu là hành trình tour đi mùa thu miền Đông Hoa Kỳ và Canada lên đường từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 19 tháng 10. Hành trình tour đi Nhật Bản và Bali lên đường từ ngày 28 tháng 10 đến ngày 12 tháng 11. Tour Nhật Bản mùa thu lên đường từ ngày 2 tháng 11 đến ngày 12 tháng 11 với sự hướng dẫn của nhà báo Đỗ Thông Minh. Mọi chi tiết về tour xin quý vị gọi cho AV Travel qua số điện thoại 714-537-2200, 714-537-2200, trang nhà của AV Travel ở địa chỉ avtravel.com. avtravel.com, avtravel.com. Chiều nào áo tím nhiều quá, lòng thấy rộn ràng, nhớ người. Vâng, câu hát mở đầu trong bản Đường về Việt Bắc của cố nhạc sĩ Đoàn Chuẩn ra đời cách nay đã gần 60 năm. Thế nhưng áo tím nhiều quá, lòng thấy rộn ràng, nhớ người. Thì dù là ở đâu, áo tím bao giờ cũng rộn ràng nhiều quá, phải không thưa quý vị? Phải chăng nhạc sĩ Đoàn Chuẩn đã cảm được những gì sẽ để lại cho đời bằng chính những lời than thở của mình? Đường về Việt Bắc.
Đường về Việt Bắc xa xôi đôi đời, dù đời chinh chiến xa cách nhau, tình đầu âu yếm quên nhớ chăng, anh quên sao đôi mắt em, đôi môi xinh.
Tức là năm 46 thì là cả gia đình tôi mới đi gọi là đi tận cư. Ông ấy vào Thanh Hóa, thì đến năm 1948, tức là 48 thì là ông nhớ gia đình, rất là nhớ. Thì ông mới lên Việt Bắc, năm 48 ông lên Việt Bắc, ông mới thăm gia đình và đón gia đình về nội.
Đường về Việt Bắc xa cách mây, nhìn về đường lối muôn khó khăn, đây núi cao, đây suối sâu, đây lá xanh như ngàn xưa.
Như qua lời người con trai thứ của cố nhạc sĩ Đoàn Chuẩn mà quý vị đang nghe, Đoàn Liêm.
Tôi đón gia đình về Hà Nội thì là ông viết cái bài, bài này là bài duy nhất tặng mẹ tôi. Tặng mẹ tôi là hồi mẹ tôi đi lên Việt Bắc cùng với anh thôi. Và năm ấy là tôi chưa có sinh. Thì ở trong cái bài này nó có nói một cái câu về sau này, ông có nói là cái tình cảm ấy, nhớ người vợ hiền ấy, mà đến buổi chiều tối, ông nhớ ông không thể nào mà chịu nổi, cứ đến buổi chiều mà ông nhớ ông cồn gào hết cả ruột gan ấy. Mà ở trong này có một cái lời: lòng dù sao xuyến, anh nhớ em nhiều quá, anh nhớ tới em những khi chiều tối. Và cái nỗi nhớ ấy là ông không chịu được, ông lên ông đón gia đình mẹ. Và ông viết bài này cho mẹ tôi. Và mẹ tôi rất là tự hào, duy nhất bài này là bài ông viết cho bao nhiêu người phụ nữ. Có thể một người phụ nữ là trong tưởng tượng, hoặc là mới gặp hoặc thoáng gặp, nhưng bà là được một cái nhạc phẩm duy nhất tặng cho bà. Mà đến bây giờ nói là bà tối bà ngủ, bà trước khi bây giờ này, bao nhiêu năm ông già tới mất rồi mà bà vẫn nghe những tất cả những bài của ông. Trong video bài này là bà nghe đầu tiên.
Dạ vâng.
Chiều nào áo tím nhiều quá, lòng thấy rộn ràng nhớ người. Đường về Việt Bắc xa cách mây, nhìn về đường
thế rồi sau này thì cũng có nhiều một số những cái thất thoát, hoặc là trong cái việc mà in ấn hoặc là bị không có rõ ràng, thì vì vậy là có những khi thì lại thấy mọi người nói rằng là cái bài Đường về Việt Bắc thì lại nói là bài Đường về Miền Bắc. Thì
không, tức cái bài này là này bài này thì ở ngoài này không phổ biến, từ những cái năm là không có. Thì ở trong miền Nam ấy thì họ sửa cái lời là Đường về Miền Bắc.
Dạ vâng, để bày tỏ những cái nỗi nhớ nhung của những người mà di cư vào Nam, phải không ạ?
Không không không, nhưng mà cái lời ấy thì lại, khi anh đọc cái lời ấy nhá, thì anh mới thấy rằng là cái bài này không có để nói lên vấn đề Nam Bắc. Bài này là bài, anh có biết rằng là ở Việt Bắc thì cái núi đồi của nó là màu xanh, những người mà nông dân á, nhưng mà dân tộc á, người ta mặc cái áo màu tràm tím á, thì ở trên cái triền đồi màu xanh ấy lác đác có những cái bóng người mà làm nương làm rẫy á, nó là màu tím, anh hiểu không nào? Cho nên là ở cái lời bài này nó hoàn toàn mang cái không khí âm hưởng của cái rừng núi ở cái miền đồng bằng Bắc Bộ. Câu đầu tiên của nó là chiều nào áo tím nhiều quá, lòng thấy rộn ràng nhớ người. Đường về Việt Bắc xa cách mây, nhìn về đường lối muôn khó khăn, đây núi cao, đây suối sâu, đây lá xanh như ngàn xưa. Thì nếu mà anh mà ghép cái câu đường về miền Bắc thì nó không thể hợp được. Ví dụ đường về miền Bắc xa cách mây, nhìn về đường lối muôn khó khăn, đây núi cao, đây suối sâu, đây lá xanh như ngàn xưa. Đường về ngập gió tha hương, tiếc đời gấm hoa ta đành quên màu sắc núi rừng. Tức là ngày xưa thì là ông già ở lại Hà Nội mà, tức là tiếc đời gấm hoa thì ông đành phải quên cái màu sắc của núi rừng, ông không đi kháng chiến, anh hiểu không nào?
Dạ vâng.
Thế xong có cái câu là qua bao rừng núi anh về đây nhớ nhau từng phút yêu từng giây, thì cái không thể là có ở trong cái đường về miền Bắc nó hợp được.
Dù đời chinh chiến xa cách nhau, tình đầu âu yếm quên nhớ chăng, anh quên sao đôi mắt em, đôi môi xinh nụ cười tươi. Đường về là lượt bóng ai, những chiều gió thu lay mạnh thế thân nhắc anh về.
Đường về Việt Bắc của cố nhạc sĩ Đoàn Chuẩn qua phần giới thiệu của con trai ông Đoàn Liêm, cũng như là để nói lời chia tay cùng quý vị. Vâng, áo tím nhiều quá lòng thấy rộn ràng, nhớ người. Chẳng hề bao giờ phai màu áo mà nhạc sĩ Đoàn Chuẩn đã để lại cho đời, cho bao người dù 60 năm đã qua nhưng vẫn ngẩn ngơ nhớ người. Chương trình phát thanh hôm nay đến đây đã mãn. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Chúng tôi là Việt Hùng, Quỳnh Như, Simon Nga và Hoàng Linh. Xin kính chúc quý vị thính giả một đêm an lành, hạnh phúc. Đây là chương trình Vòng Quanh Thế Giới với AV Travel. Việt Hùng xin kính chào quý vị thính giả.
Văn phòng AV Travel tọa lạc tại 10900 Westminster Avenue, phòng số 9, thành phố Garden Grove, California. Văn phòng AV Travel mở cửa 7 ngày trong tuần, từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Ngày thứ Bảy và Chủ nhật mở cửa từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Số điện thoại của AV Travel là 714-537-2200, 537-2200.
AV Travel. Memories that last a lifetime.